This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, và một lần nữa như thường chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Như thường mời quý vị cùng đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do chú Trương Minh Ẩn phụ trách vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần trong khung giờ từ 2 giờ cho đến 2 giờ 50, và từ phòng vi âm như thường một lần nữa gửi lời chào chú Trương Minh Ẩn, thưa chú.
Xin chào tất cả quý vị thính giả Đài Sài Gòn 1600 và hân hạnh làm việc với Như Tuyền.
Hôm nay Dallas của mình nhiệt độ cũng thấp hơn mấy ngày trước vài độ, cũng thấy mát mát được chút xíu thôi chú, nhưng mà thấp hơn 1-2 độ là cũng thấy mừng rồi. Rất là mong ngày nào mà nó đừng có nóng quá mỗi lần đi ra đường vào mùa hè, thấy khổ sở quá chú ha. Không biết là chú hôm nay phải không?
Nó nhiệt độ nó thấp hơn nhưng mà cái hơi nước nó dày hơn, do đó nó nóng hơn, hực hơn. Việt Nam mình gọi là chữ hầm đó. Và hơn nữa cũng hay dùng như vậy mà bé bên ta lá thì mưa rất là nhiều. Bên đây thì hầu như không có giọt nào hết á. Hôm qua chú đứng ở ngoài á, chú đếm được khoảng 98 giọt mưa.
Trời ơi, có người đứng đếm giọt mưa kìa.
Tại là lâu quá không thấy mưa, không có chuyện gì làm, đứng đếm.
Trời ơi, chú nói vậy cháu đang tưởng tượng hình ảnh chú giống như là một cái cậu bé nhỏ nào đó đứng bên đây nè, giơ tay ra hứng giọt mưa vậy nè. Trời ơi, thấy dễ thương ghê luôn á chú.
Thì bây giờ với tuổi này đi so với ông nội ông ngoại mình thành phố mình cũng giọt xíu chứ.
Hồi chú Ẩn biết không, cháu thì nghe cái bài hát Giọt Nắng Bên Thềm mà chưa bao giờ trước đây nào chưa có cơ hội thấy giọt nắng.
Alo, cái...
dạ vâng, xong rồi bây giờ thì có một lần tình cờ đó, cháu đi ra trước hiên nhà cái cháu thấy thì ra là nắng nó cũng nhỏ chú ơi, nó rớt qua cái tàn lá gì nè, nắng nó chiếu xuống mình có cảm giác đúng thực sự là giọt nắng, mới hiểu nghe bài hát Giọt Nắng bao nhiêu lâu mà lần đầu tiên cách đây mấy tuần cháu mới thực sự nhìn thấy là giọt nắng nó rơi như vậy chứ. Hôm nay nghe chú đếm giọt mưa. Vâng.
Như tụi biết á, cuộc sống mình á, bên đất Mỹ này giống như cái máy. Có nhiều khi những cái đẹp mà mình thấy những thơ văn diễn tả đó mình không có dịp.
Chỉ có dừng lại.
Accidentally đó mình đụng tới cái mình nói, té ra hồi xưa giờ ta nói này. Do đó cái cuộc sống bên đây rất là nhanh đó như tụi.
Dạ.
Có những lúc là cháu về Việt Nam, ví dụ ở Việt Nam đi. Tới chơi hoài tới chiều cũng 7-8 giờ mà sau đây mới quay qua lại, sắp sửa đi ngủ, sắp sửa đi làm. Hầu như cái đồng hồ bên đây hay quả đi cầu bên đây chạy nhanh hơn ở Á Châu của mình.
Quả thật là có nhiều người nói rằng là mình làm việc nhiều hơn bên Việt Nam nhiều mà chứ.
Dạ đương nhiên, bên đây mình làm việc nhiều giờ hơn nữa. Cái sức ép của cái xã hội làm cho con người ta cảm thấy nó mệt mỏi, là tại vì quay qua quay lại cái tới tháng trả tiền insurance, tiền xe, tiền nhà, rồi cái gần tới cuối năm cái bắt đầu tới tiền thuế. Còn bên Việt Nam á, cả đời chú chưa biết đóng thuế là cái gì. Rồi trước năm 75 á cháu, và hơn nữa là xin lỗi cháu á, mình đi chứ không đa cũng chả có nghe ai nói phải đóng thuế xe, là thuế gì, bất cứ gì hết. Do đó thật sự cái cuộc sống nó ít hơn bên đây, nhưng mà cái đầu nó đỡ nhất hơn bên đây là phần nhiều như thế.
Dạ trời ơi, đang đếm nắng nè, đếm mưa rồi hứng giọt nắng. Dạ, bây giờ thì quay trở lại những bill là thấy mệt rồi chứ ha.
Trở lại chương trình này phải đổi là chương trình trở lại thời thơ không?
bỗng nhiên chú Ẩn hôm nay là cháu thấy là tâm hồn chú trẻ thật luôn đó nha.
Nắng nó lăn cho lại chứ đâu phải treo hoài.
Thôi kệ chứ, cứ phút giây nào mà mình cảm thấy là mình có được những giây phút mà nhìn thấy những cái đẹp rất đơn giản xung quanh như thế và cảm thấy mình trẻ nhưng được lúc nào thì mình cũng vui lúc đó chứ. Chứ mà dạ, làm công việc trong nhà ngoài ngõ nè, chương trình này cũng như là công việc của chú thì chú thấy đó, là xã hội đâu phải lúc nào cũng có những cái bình yên đâu chứ. Không phải giống như vậy, thành ra có được những giây phút nào bình yên là quý lắm. Vâng, thưa quý vị, có những gì mà thắc mắc từ trong nhà ra đến ngoài ngõ mà chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ vẫn thường hay giúp quý vị qua sự hiểu biết cũng như là kinh nghiệm trong công việc, nghề nghiệp của chú Trương Minh Ẩn, thì quý vị cứ gọi vào để hỏi chú Trương Minh Ẩn sẽ sẵn sàng để mà chia sẻ giúp đỡ quý vị nha. Số điện thoại trực tiếp của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Tại vì thấy trưa này cũng hơi buồn ngủ quá, trời cũng nắng hanh hanh như thế này nên Tuyền với chú Ẩn cũng trẻ lên một chút xíu. Mong là quý thính giả cũng tỉnh giấc với lại tách cà phê tại văn phòng làm việc của mình hay là tách trà tại nhà của mình và tham gia chương trình quý vị nha. 9817-899-4110, 817-899-4110, mời quý vị gọi vào chia sẻ. Và khi quý vị gọi vào, xin quý vị vui lòng đừng nhắc tên riêng một ai đó đích danh hoặc là tên một cái cơ sở thương mại nào đích danh. Nói chung là mình cũng tuân theo cái policy của đài một chút để mình cũng tôn trọng tất cả mọi người tham gia trong chương trình quý vị nha. Và điều này nó cũng dễ cho chú Ẩn và dễ cho Tuyền cũng như là dễ cho quý vị tham gia chương trình như thế này. Vâng, xin được mời một vị trên đường dây. Hello. Xin chào.
Dạ,
xin chào, xin chào.
Dạ, dạ, hello.
Dạ, chào chị, xin chào biết tên ạ.
Chào Như Tuyền với chào chú Ẩn hay anh Ẩn gì cũng được.
Anh đi, cho trẻ.
Không biết cái này nó hơi lạc đề, chú có mong là mọi người tha lỗi. Anh Ẩn với lại Như Tuyền có biết cách nào để giúp gọi là khỏi mất ngủ hay không?
Cái này chương trình biết phải làm sao đây.
Dạ, tôi thì nếu mà chị nói cái đó thì tôi cũng có kinh nghiệm rất là nhiều. Chị biết tôi đi qua Mỹ này trong cái thời gian mà ngày xưa đó tôi ở Việt Nam á, thì mình học chương trình Pháp, qua đây mình học chương trình Mỹ, rồi cuối cùng tôi học trường sĩ quan của Hoa Kỳ mà ra phi công. Thì đến khi tôi trở lại đất nước Hoa Kỳ này lần nữa, có nhiều khi người ta chê nó ở anh viết văn dở, tôi đi học tới 20 năm mình chị. Rồi trong cái thời gian tôi học đó, có những cái đêm đó, tôi bị mất ngủ, có những cái đêm không ngủ và có nhiều đêm nó làm mệt. Nhưng mà cái quan trọng nhất á, tại vì nhiều khi những cái này đây là cái kinh nghiệm cuộc đời, chị hỏi Trong Nhà Ngoài Ngõ thì đương nhiên chị hỏi cũng được hết á. Thì nếu mà chị mà biết về cái vấn đề thiền định á, chị biết không? Thiền á, chị có thể thực tập nhưng mà không phải nói là mình làm được đâu. Do đó trong những đêm nào, bất cứ giờ nào khi tôi muốn ngủ á, tôi có thể nằm. Tôi nói là 90% chứ không phải 100% vậy. Nhưng mà 90% khi tôi muốn ngủ, tôi chỉ cần đưa con người vô cái trạng thái thiền là trong vòng 5 hay 10 phút tôi đi mất hồi nào không hay. Và ngủ rất yên tĩnh. Và trong khi đó tôi chỉ ngủ có nhiều đêm á, có những lúc tôi đi học á, chị biết không? Khi chú đi học cái bằng PhD á, có những đêm á, vừa làm việc xong 8 tiếng đồng hồ ban ngày, rồi ban đêm tới trường, rồi đi học xong một cái là có nhiều lúc á, cỡ một đêm tôi ngủ có 3 tiếng thôi chị. Do đó vấn đề mà nếu mà chị biết về vấn đề mà thực hiện thiền hoặc là làm thế nào để thực hiện thiền đó, chị có thể tìm những cái người mà người ta có kinh nghiệm đó, người ta sẽ giúp đỡ chị. Còn nếu chị cần tôi chỉ á, thì chị gọi vô đài. Tôi có thể guarantee chị nếu mà chị chịu thực hiện á, chị có nhiều lúc là chị muốn ngủ giờ nào á là chị ngủ thôi à. Do đó cái ngủ ban đêm mà nhiều khi có nhiều người nói tuổi ta cần phải 8 tiếng đồng hồ, thật sự không cần đâu chị. Tôi đã kinh nghiệm trong đời tôi trong vòng 20 năm đó, tôi biết có nhiều đêm tôi ngủ 3 tiếng mà ban ngày tôi vẫn khỏe khoắn. Và có nhiều người gặp ở ngoài đường cũng ngạc nhiên tại sao anh có vẻ khỏe khoắn vậy. Tại vì mình không có coi cái giấc ngủ là quan trọng, và hơn nữa cái thiền nó giúp đỡ cho con người ta vượt qua những cái khó ngủ rất là nhiều. Nếu chị có thì giờ rảnh á, gọi vô điện thoại trong văn phòng tôi, rồi tôi hướng dẫn chị một phần. Nhưng mà không phải là cái gì cũng dễ đâu nha chị ha. cái gì á cũng khó, nhưng mà nếu mình cố gắng thực hiện là được. Ok.
Dạ.
Tụi em đêm nào cũng phải nói thú thật, anh đêm nào cũng phải uống thuốc, mà uống là ngủ không được, uống thuốc
không
đó anh.
Uống thuốc chết à?
Thì biết rồi, nhưng mà bây giờ nó quen rồi, không uống thì không có thể nào mà gọi là không có thể nào mà chợp mắt được, anh có biết không? Mà đôi lúc mình
chị gọi tôi đi ha. Tôi có thể chia sẻ chị rất là nhiều, tại vì tôi thực hiện năm nay là mấy chục năm rồi chị. Ok nha. Tôi có nhiều đêm tôi ngủ 3 tiếng mà tôi thức dậy tôi vẫn khỏe như thường. Chị nhìn chị cũng biết tôi con người mà ngủ đủ hay ngủ ít hơn. Ngủ nó không quan trọng. Okay.
Mà ngủ sâu quan trọng hơn hả chứ?
Dạ, nếu mà con người ta có đủ một cái giấc ngủ như còn trẻ 8 tiếng ít nhất là cái chuyện tốt. Nhưng mà cái tiền nó giúp đỡ cho mình vượt qua những cái người mà khó ngủ, ít ngủ hoặc là không cần phải ngủ nhiều. Tại vì đối với như tiền biết ở đây, chú có một người sư cô ở chung một trong một cái am mà chú mới làm đấy đó.
Yeah.
Thì cổ tối thức 12 giờ và sáng đúng 4 giờ là ngồi dậy là đọc kinh câu phong thôi, mà cổ vẫn khỏe mạnh như thường. Và con người ta đâu phải là 8 tiếng mới đủ mới gọi là con người có sức khỏe. Chú không tin chuyện đó. Rồi.
Cảm ơn anh nhiều nhé.
Dạ,
chị gọi điện thoại trong phòng tôi khi nào tôi cũng sang sẻ chị, có thể bỏ chừng 10-15 phút để giúp đỡ chị và chị thực hiện một không. Ok nha.
Dạ.
Cảm ơn chị.
Và thưa chú, cũng có rất là nhiều những kinh nghiệm họ cũng chia sẻ là mình sử dụng điện thoại buổi tối đó chứ, mà mình đọc nhiều vào buổi tối bằng điện thoại á, nó cũng là cái ánh sáng từ những cái thiết bị điện tử á, nó làm cho con mắt của mình á, cũng khó chợp mắt, khó ngủ lắm. Thành ra mình cũng nên tránh đọc những tin tức qua thiết bị điện tử vào những cái giờ gần giấc ngủ của mình, nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều đó. Rồi hơn nữa là những cái bản tin nó cứ lôi mình từ cái trang này qua trang kia, cái link này qua link kia, cái mình cứ cuốn theo nó và mình đi qua cái giờ ngủ của mình mất tiêu luôn. Nó cũng ảnh hưởng rất nhiều. Hoặc là
như
người ta
tiền
nói
biết không? Dạ. Như tiền nói cái này thì nó dính vô cái phần mà tôi dùng trong chương trình này, tôi vẫn khuyên người ta như thường. Khi mà đa số trẻ em Việt Nam mình ở đây còn nhỏ xíu mà mang khiến dày bằng cả phân như tiền.
Dạ.
Lý do tại sao cha mẹ cứ thứ nhất nó có hai loại người cha mẹ. Một là cho thấy tôi có tiền, thành ra tôi cứ mua iPad, iPhone cho con tôi 4-5 tuổi bắt đầu là nó dạy dỗ bằng cái đó rồi. Và có nhiều người cũng chưa biết làm sao chỉnh cái màn hình cho sáng hay tối. Còn nếu mà mình biết rằng cái như tiền vừa nói, cái ánh sáng radiation của cái mặt kính nó quan trọng á, mình có thể mua những cái mà anti-glare đó, như tiền, chống cái ánh sáng đó, để giúp đỡ con mắt trẻ em. Tôi thấy quá tội nghiệp mà đi nhà nào tôi cũng thấy lợi á, buổi tiệc thì mình lợi đó, mình chơi đó, thì thấy mỗi đứa cầm cái iPad mà giống như kiểu là nó không biết mình là ai nữa đó. Thành ra chính vì cái iPad nó làm cho cái xã hội thay đổi hoàn toàn. Tôi thấy con nít không có lý do gì phải có iPad. Mà cái tuổi trẻ cả là tại cha mẹ nghĩ rằng tôi có tiền là một. Cha mẹ nói ok, tại vì nó thích iPad đưa cho nó yên để cho mình ấy. Cha mẹ cần phải cố gắng nghĩ rằng đây là cái tai hại chứ không phải là cái giúp đỡ con cái mình trưởng thành nhanh chóng nó như kìa.
Dạ vâng, và bây giờ thì mình xin mời một vị thính giả trên đường dây nha. Hello. Hello.
Hello.
Dạ vâng, chào chị.
Chị cho em chào chú. Chú cho con hỏi chú.
Dạ.
Cái số an sinh xã hội của mình á, mình không muốn cho, nhưng mà cái có người như ở người quen trong nhà mình lấy cho người khác, vậy là làm sao chú, là người đó có lỗi không chú?
Xin lỗi chị, tất cả những cái tin tức của chị không được sự đồng ý của chị ngay mà cho một người khác, cái đó đương nhiên là họ có lỗi rồi chị ha. Dạ, hơn nữa
rồi mình làm sao chú gì? nếu mà họ lấy mình, họ đưa cho người khác, rồi làm sao để protect cái information chú?
Dạ, chị có thể là xin lỗi cái người đó là ai trong gia đình chị. Chị có thể nói được không? Thân cỡ nào con...
Cũng như là anh em trong nhà, ruột thịt trong nhà đó. Mình đúng. Nhất định mình không có đưa. Nhưng mà mình có chuyện mình đi nằm bệnh viện á, cái họ lấy, họ đưa cho người khác. Bây giờ file down ra là họ đã đưa rồi, mà bây giờ mình không có được vui vẻ đó. Thành ra hỏi chú bây giờ mình có cần làm sao để protect cái my information.
Ok. Cái information đó nếu mà đưa, ok, nếu bảo muốn bảo vệ cái đó, chị vô cái Equifax hoặc là Ecorrent gì đó, ba cái credit chính thì chị chỉ cần vô một cái thôi, chị đóng 10 đồng kêu yêu cầu block lại cái credit của chị. Bây giờ họ có ngày sinh tháng đẻ bất cứ cái gì họ cũng trả, apply được cái thẻ nào hết. 10 đồng, có 10 đồng thôi là ok.
Dạ, chị đã rời khỏi đường dây rồi. Hy vọng
dạ,
là chị
nếu
nghe.
Nếu mà khán giả còn nghe, nếu cần gọi vô điện thoại tôi sẽ cho những cái ba cái credit bureau đó.
Dạ.
Quý vị nhớ kỹ, quý vị muốn block cái information quý vị chỉ có 10 đồng thôi, một lần một. Còn nếu quý vị muốn block cái kiểu mà monitor đó riêng là quý vị phải đóng có thể 10 hoặc mười mấy đồng cứ mỗi tháng, hay ai có apply nó sẽ gọi cho quý vị. Và một người nào muốn mở cái credit quý vị nó phải hỏi quý vị. Còn khi quý vị block á thì bên kia, ví dụ chị quý vị muốn apply cái thẻ họ sẽ không cho, cho đến khi nào quý vị unlock mà thôi. Do đó, đó là một phương pháp bảo vệ. Ngay cả tôi bây giờ với cái tuổi này, tôi không muốn ai mà apply thẻ, tôi đầy đủ thẻ rồi. Do đó tôi không cần nữa, tôi phải lock cái credit của tôi. Tôi không muốn ai có thể vô được hết. Ok ha, 10 đồng.
Dạ. Số điện thoại của chương trình 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị vẫn đang đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do chứ Trương Minh Ẩn phụ trách. Và hiện tại thì điện thoại còn trống chỗ, quý vị gọi vào như Tuyền sẽ đón điện thoại cho chương trình ngay nha. 817-899-4110. Có những câu hỏi nào thắc mắc thì quý vị cứ gọi vào. Vâng, xin được mời một vị trên đường dây. Hello. Hello.
Dạ, hello.
Chào anh.
Không phải tôi à?
Dạ đúng ạ.
Hello.
Xin mời.
Dạ nói đi anh, dạ nghe.
Dạ. Dạ xin chào anh Trương Minh Ẩn.
Dạ chào anh.
Là Như Tuyền.
Dạ. Chào chú.
Dạ, tôi có cái chuyện này mới hỏi anh ạ. Anh Trương Minh Ẩn là cái vụ mà là tai nạn xe đó.
Vâng.
Dạ. Bà xã tôi á, bà chạy xe trên đường rồi bắt đầu bà tông một cái người băng một cái chiếc xe băng qua đường, mà cái ngã tư này gọi là cái ngã tư Đồng Tài, chứ không phải
Đồng Tài là
đèn xanh đèn đỏ. Dạ
khoan khoan, anh nói ngã tư Đồng Tài là gì?
Có nghĩa là ngã tư là hai đường đi theo đèn xanh đèn đỏ, có nghĩa là bên nào chứ không phải là ngã tư mà không có đèn xanh đèn đỏ đó. Thì...
ok, nhưng mà có bảng stop sign phải không?
Dạ, đương nhiên phải có bảng stop sign á. Dạ.
Dạ, mấy chiều? 2 chiều hay 1 chiều? Hay là 4 chiều?
Dạ, 4 chiều.
Rồi, 4 chiều rồi.
4 rồi. Chiều nhưng mà có đèn xanh đèn đỏ.
Không, dạ, bản thân làm sao mà có stop sign 4 cái stop.
Dạ, rồi bắt đầu tông xong rồi á, thì bà tá hỏa rồi. Thì không, sau này bà mới gọi tôi tới thì mọi chuyện nó giống như là xong rồi.
Yeah.
Thì bắt đầu là cảnh sát tới lấy lời khai, thì không có lấy lời khai của bà xã tôi mà lấy lời khai của cái anh thanh niên đó, là cái anh thanh niên nó băng qua đường mà cái nguyên tắc thì mình không biết là đèn xanh hay đèn đỏ, hay là bà xã tôi chạy đèn đỏ, hay là thằng đó chạy đèn đỏ mà bị. Nhưng mà khi xong xuôi rồi thì cảnh sát giao cho tôi một cái chế phạt là nói bà này là chạy đèn đỏ. Mà trong khi đó tôi sau khi hoàn hồn lại tôi mới hỏi tất cả chuyện vợ tôi chạy ra thì bà nói em chạy đèn xanh.
Nhưng mà bà xã có biết nói tiếng Anh không?
Dạ, vì bà xã không biết nói tiếng Anh cho nên cái người mà thanh niên kia nó chạy tới nó nói với cảnh sát cứ nghe lời người đó không à?
Dạ sao? Anh nói câu đó tôi không có đồng ý chuyện đó đâu.
Yeah.
Ok. Để tôi nói cho anh nghe.
Yeah.
Giờ thứ nhất á, là anh kể cho tôi ngã tư đồng hành đồng gì đó, là tức là bốn bảng stop mà có đèn xanh đèn đỏ, tôi không biết là có bảng stop hay là đèn xanh đèn đỏ. Yeah. Nếu bốn bảng stop á, thì cái người nào tới trước thì đi trước lúc đó. Thì bây giờ ở đây á, trong cái chuyện này á, cảnh sát ghi cho anh tiết kịch là do nếu cảnh sát có nhân chứng hoặc là cảnh sát có gần đó thấy, chứ còn cảnh sát chỉ nghe một bên mà gọi là ghi tất cả cái chuyện đó. Nếu mà có thực hiện cái chuyện đó xảy ra đó, tôi như anh đó, đi ra tòa cãi chết bỏ cũng cãi luôn. Rồi thêm cái nữa, vợ chồng anh qua ra, bà xã anh qua Mỹ lâu chưa?
Dạ lâu rồi, mới qua 2 năm.
2 năm thì cái quan trọng để tôi nói cho anh nghe sẵn đây á, anh nói câu này á, đa số người Việt Nam mình không biết tiếng Anh á, ra tòa thưa gì chỉ vì cái tội là no English mà thôi. Do đó lấy cái kinh nghiệm này đó, anh khuyên bà xã đó, có làm nghề gì làm, một tuần á, bỏ chừng 2 tiếng đồng hồ, lợi chỗ những thư viện trong thành phố của mình đó, người ta dạy ESL rất là rẻ, có đa số là free không tính tiền, hoặc là có những lớp anh chỉ mua sách vở chừng 15 đồng mà thôi. Đây là cái câu tôi khuyên hoài, mình qua xứ này là người ta nói tiếng Anh, mình không biết nói tiếng Anh, mình đi đụng xe, mình thắng cũng thành thua, thua cũng thành, chưa bao giờ mà thua thành thắng, mà thắng lúc nào cũng thành thua. Nếu bên kia nói tiếng Anh giỏi và nói làm sao người cảnh sát nghe rất là dịu dàng ngọt vô tai. Nhưng mà đối với tôi, khi tôi làm ở ngoài đường á, tôi không phải nghe bên kia nói giỏi là tôi cho bên nào không biết nói tiếng Anh là có tội đâu. Ở trong trường hợp này á, đó là do lời anh kể. Còn nếu mà bà xã anh kể thì tôi mới nghĩ rằng cái đúng hơn. Tại vì tam sao thất bổn, anh nói qua tôi là người thứ ba rồi, chưa chắc là cái câu chuyện trúng đâu. Thì bây giờ cái quan trọng là chuyện xảy ra tai nạn đã xong rồi. Thì bây giờ lấy cái kinh nghiệm đó nói bà xã anh, nếu mà anh cũng vậy, nếu mà rành tiếng Anh còn không rành tiếng Anh đó, chúng ta nên mỗi người tự giác đi học. Để làm chi? Sống ở xứ người mà mình không biết nói tiếng Anh, tức là mình kể như là bị câm điếc. Và nếu sống Hoa Kỳ mà có nhiều người không cho vợ lái xe, kể như là cô vợ đó không có chân. Do đó tôi khuyên thứ nhất là phải đi học tiếng Anh, được không anh ha? Còn cái chuyện đã xảy ra anh nói thì tôi chỉ nói cái sự mà đúng mà theo tôi biết về luật lệ thôi. Chứ còn ngay giây phút đó anh kể lại, tôi không hiểu bà xã anh có kể trúng hay không. Ok nha anh ha.
Bây giờ tôi muốn hỏi anh cái này này. Là ngày hôm qua là tôi tới tòa. Và tôi xin là ra tòa. Thì bắt đầu nó đưa lên trong cái phòng courtroom.
Thì phòng gì anh? Courtroom hả?
Dạ courtroom á.
Dạ rồi.
Rồi bắt đầu tôi xin là ra tòa cho tôi không đóng tiền phạt. Thì tòa mới giao cho một cái hẹn là 1 tháng nữa là ra tòa.
Rồi đúng.
Dạ.
Rồi
sao? Dạ rồi bắt đầu mới tòa mới nói là ra tòa thì phải thuê luật sư. Dạ không, nói
anh
là đó, không.
Nói sao?
Rồi là nói là thuê luật sư mới có phần thắng, chứ nếu mà không chắc thắng đâu.
Dạ đúng.
Rồi.
Đúng, cái câu đó đúng. Còn nếu anh biết nói tiếng Anh không cần mấy tòa đó, không cần thuê luật sư.
Rồi
sao nữa?
Mới nói rằng là nếu trường hợp mà bị thua thì có thể là cộng thêm khoảng từ 1 đồng cho tới 200 đồng nữa.
Vụ gì? Tiền gì?
Gọi là cái tiền là cái chi phí dịch vụ vậy đó.
Bây giờ anh ngừng nghe đây, tôi nói anh nghe. Anh ra tòa anh có nhận tội hay không nhận tội cái gì á, nó cũng tính tiền cuộc cost cho anh. Ok? Tức là khi anh đóng cái giấy ticket á, trong đó anh có đóng cái ticket. Còn á, nếu anh ra tòa anh sẽ có tiền, có nhiều cái thành phố municipal court á, nó sẽ có nó gọi là cuộc cost. Anh hiểu không? Giống như anh xin đi học vậy đó. Anh xin cho vợ anh đi học. Nhưng mà giờ tôi hỏi anh câu, anh có chắc chắn là bà chị ở nhà vì sợ anh mà nói sự thật hay không mà anh nhất định là anh phải ra tòa? Bây giờ tôi hỏi anh câu vậy nha. Đây là cái tiết kiệm thứ mấy rồi của chị?
Thì chưa.
Hello?
Cái này là tiết kiệm
chưa hả?
Đầu tiên.
Tôi như anh á, bây giờ á, bà lấy đấy đây là mấy kinh nghiệm nha. Lên đó xin đóng tiền phạt, nhưng mà xin được bỏ vô probation, tức là tù treo đó, anh hiểu không? Thì trong vòng 60 ngày hoặc nhiều chỗ cho 60, có 90 đó. Thì nếu trong vòng 90 ngày bà chị không có bị tích kịch nữa thì cái tích kịch này nó hủy bỏ. hay hơn là bây giờ anh chị tiếng Anh có thể không rành mà đi mướn luật sư nữa, cái tiền nó nhiều hơn nhiều. Ok.
Yeah. Khi giờ không mà anh... là còn tòa thì nói rằng là tòa cấp cho vợ tôi là cái người translator.
Dạ, translator có nhiều thành phố á, là như Phục Hòa thì có, còn những thành phố kia anh cần phải mang người lên.
Dạ.
Với thứ hai là tòa mới đưa cho tôi cái report của cảnh sát.
Dạ.
Thì tôi coi cái report này á, thì tôi thấy là sai hoàn toàn. Sai là ở chỗ là tôi biết vợ tôi là chạy thẳng chứ không có cái quẹo.
Anh có mặt ở hiện trường không?
Bà đi tới chỗ làm. Dạ, bà đi làm mà bà đi tới chỗ làm là bà chạy thẳng thôi. Có nghĩa là bà chạy thẳng. Còn cái chuyện đèn đỏ hay là đèn xanh á, cái đó tôi chưa nói. Nhưng mà trong report này nó nói là bà là tới đèn đỏ mà không chịu ngừng lại mà lại quẹo phải. Có nghĩa là, nhưng mà thật sự thì cái tôi biết là bà xã tôi đâu có quẹo phải, bà xã tôi
rồi, chạy thẳng thôi. Bây giờ để tôi nói anh nghe câu vậy nha. Không, yeah. Không phải cắt ngang anh đâu. Nhưng mà anh có nói tới chiều tôi cũng nói câu rằng á, báo cáo cảnh sát á, nó rất là quan trọng. Mình không biết tiếng Anh, nhiều khi tên kia nói sao mà gặp ông cảnh sát mà không kinh nghiệm lắm á, ổng hay là thiên vị vậy á, tôi cũng cần biết, thì nghĩa là thất lợi cho bà chị ở nhà. Thì ở đây á, lấy kinh nghiệm á, nên đi học tiếng Anh. Còn bây giờ á, cho đây là một cái chuyện xui đi, thì khuyên bà chị ở nhà đó, ông anh á, thay vì mà mình chống tối đa để mướn luật sư, cái số tiền nó còn nhiều hơn mà chưa chắc đã thắng qua bên cảnh sát đâu. Ok, thì vừa tiền mất tật mang. Thôi bây giờ ý tôi nha, thì anh nói bây giờ ok, tôi xin cho vợ tôi ở probation hoặc là đi học cái khóa mà driving defensive đó, tức là cái khóa mà học về cách lái xe cẩn thận hơn đó, thì vừa được insurance giảm 10% mà cái ticket nó sẽ hủy bỏ, nhưng anh chỉ đóng cái tiền của cost mà thôi, 110 mấy đồng tùy tòa. Cái đó tôi thấy an lòng hơn. Còn theo ý anh nói ra, anh muốn chống tới cùng là cái chuyện đó của anh, chứ tôi không phải là nói bà chị nói láo, tôi không nói câu đó nha. Nhưng mà giới cảnh sát đã báo cáo như vậy, ông ta phải có một cái dự kiện nào ông mới dám làm cái báo cáo đó. Mà anh bây giờ anh muốn chống tối đa rồi anh mướn luật sư đủ thứ, oh man, là một đống tiền mà có nhiều khi chưa chắc mình đã thắng nữa không anh ơi. Ok, còn anh muốn nữa là gọi cho phòng tôi.
Bây giờ tôi muốn hỏi anh là chẳng hạn như bây giờ như vậy thì ra tòa, tòa có yêu cầu là cảnh sát phải đưa bằng chứng hay là sao?
Dạ không, ra ngoài tòa đó thì mỗi bên đó đều có được, ông cảnh sát cũng sẽ có mặt ngoài tòa cái buổi đó. Thì khoan để tôi hỏi câu vậy nha. Bây giờ anh nói câu này tôi thấy không có lý. Khi đụng xe bà chị có bị thương không?
Dạ không.
Không, bà chị không có bị thương, không có xe cấp cứu đó phải không?
Không.
Mà là cảnh sát ở đâu mà có báo cáo hay vậy? Đa số bây giờ
cái đó là do
tích nhiều quan á, là không bao giờ cảnh sát làm báo cáo hết.
Dạ.
Anh có cái báo cáo của cảnh sát về cái vụ tích cả này hả?
Dạ có, là tòa mới đưa cho tôi ngày hôm qua.
Dạ, anh có thể, nếu anh có rảnh, anh gọi vào phòng tôi muốn xin cái đó coi. Tại vì cái tích cả không bao giờ cảnh sát làm báo cáo hết. Trừ khi bà chị đụng bể cột đèn này kia, gọi là damaged property đó, để claim insurance, thì cảnh sát đó mới làm cái đó mà thôi. Ok, còn ngoài ra cái tích cả không bao giờ có cái vụ làm báo cáo hết.
Chúng muốn nói
dạ, là tại vì tôi ngày không giờ cái này là tông chiếc xe kia là hai chiếc xe là
dạ tôi ok rồi, ok hai bên mà đụng nhau á mà không có bị thương á mà dạ. Không phải xe của chính phủ á thì thường dạ. Hai bên á phải lên trên mạng hồi xưa thì đưa giấy và hai bên trao đổi cái insurance với nhau. Ok.
Dạ. Dạ.
Rồi nếu mà có nhân chứng cái đó thì cho bà chị cái tích cực. Chứ còn nói là báo cáo không thấy đây, trừ khi ở đó có xe cứu hỏa tới, một trong hai người trong hai chiếc xe có người bị thương thì cảnh sát là báo cáo đa số không. Xin lỗi anh, thành phố nào vậy?
Dạ, Arlington.
Arlington, cảnh sát không bao giờ nó làm cái báo cáo nếu không,
dạ, không
người bị thương hoặc là hư hại tài sản mà dính dáng tới của chính phủ hay là của một cái cơ sở tư nhân nào khác lớn. Ok.
Dạ. Dạ, tại tôi mới nhận cái giấy tòa là thì tôi mới đọc được cái này.
Vậy ông không á, cái giấy tòa có thể nói là một cái câu là ok, tức là ông muốn ra tòa ngày đó vì với vợ ông đụng xe ông đó thì cái đó có, chứ nói cảnh sát báo cáo cái đó thì không có, tại vì không ai bị thương ông anh ha. Còn bây giờ tôi muốn coi cái báo cáo đó, anh gọi tôi vô văn phòng đi rồi anh có thể gửi cái đó cho tôi coi được không?
Dạ, bây giờ tôi đọc cái báo cáo này cho
dạ không, bây giờ để tôi nói anh nghe. Tôi dạ. Phải nói là không có báo cáo, cái đó không phải cái báo cáo mà giấy tòa nói rằng anh ngày đó đồng ý ra tòa về vấn đề vợ anh mở xe số 1.
Dạ không, nó có thêm một cái giấy mà cái giấy nó đề là complaint anh.
Rồi. Ồ, cái complaint á là của bên dạ. kia thưa cái chuyện này đúng lâu rồi phải không?
Dạ.
Ồ, cái chuyện này đúng lâu nhưng mà mới. Tức là bên insurance bên của bà chị không trả tiền cho người ta hay là trả không đủ thì có người bên kia người ta thưa chị này, bà chị ra tòa phải không?
Dạ.
Dạ, cái chuyện dạ, này không. Khác cái chuyện bây giờ nói tôi. Đây là cái giấy mà gọi là complaint giống như cái subpoena vậy đó. Yêu cầu ngày dạ. đó chị phải ra tòa để có cái phiên xử này. Do đó nếu mà tôi như anh á, chuyện này anh nên mướn một luật sư để giúp đỡ anh nhiều hơn. Nãy giờ anh nói tôi sẽ tưởng đâu cái tiết cạch bà chị mới bị ghi tiết cạch thôi. Không phải, nếu có cái problem là bên kia người ta thưa là tại vì có thể là insurance đụng rồi bên đó trả không đủ tiền, bên đây người ta bị thưa hay gì đó, gọi là cái tờ giấy gọi là complaint.
Dạ không, mới.
Nếu anh chị tới ngày đó không ra tòa là tự động bên kia người ta thắng, nhớ vậy không? Rồi, cái này nãy giờ anh không nói tôi không hiểu, ok. Rồi, tôi hiểu rồi.
Yeah.
Cái này có cái báo cáo rồi.
Đúng. Như vậy, khi nào mà chú có thì giờ đó, chú gọi vào trong văn phòng của chú Ẩn đi để có những cái gì đó chú Ẩn sẽ chia sẻ giúp đỡ chú thêm nha.
Yeah.
Dạ. Dạ, tại vì dạ, sợ là trên chương trình không có đủ giờ để cho chú gọi đó. Dạ. Số điện thoại thì chú giữ đường dây nha, chú giữ chương trình đi. Cuối giờ thì Như Tường sẽ gửi đến cho. Chú chuẩn bị giấy viết đi nha. Xong rồi cuối giờ thì Như Tường sẽ gửi đến nha. Dạ vâng, cảm ơn chú đã gọi và tham gia chương trình. Và chú Ẩn ơi đến đây, xin phép chú Ẩn. Dạ, cho gửi đi phần thông tin thương mại ạ. Dạ, cảm ơn chú. Vâng, Như Tuyền cảm ơn quý thính giả rất là nhiều, vẫn giữ làn sóng trong những phút giới thiệu thương mại vừa qua. Và thưa quý vị, bây giờ thì phần nhì của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ trở lại cùng quý vị. Như Tuyền cảm ơn chú Ẩn rất nhiều đã trở lại làn sóng, thưa chú.
Xin chào quý vị thính giả trong phần 2, Như Tuyền.
Dạ vâng, và số điện thoại để quý thính giả có thể gọi vào tham gia chương trình 817-899-4110, 817-899-4110, mời quý vị gọi vào. Chú Trương Minh Ẩn đang sẵn sàng để mà chia sẻ với quý vị nha. Đường dây điện thoại đang trống. Dạ vâng. Trong lúc chờ đợi quý thính giả trở lại với chú.
Mình trả lời câu chuyện của ông anh kia rồi đó. Ví dụ quý vị có một cái chuyện gì, quý vị nói thẳng cho tôi biết là khác sẽ đăng động hồi nào và bị tiết cạch như thế nào. Đến khi ông anh nói cái chữ mà complain đó, như tiền.
Dạ.
Thì chú mới nói ô cái chuyện này xảy ra lâu rồi. Do đó người ta mời ra tòa để người ta thưa mình thêm cái số tiền gì đó.
Dạ.
Mà nếu mà dưới 10.000 á thì ra tòa của JB, còn trên đó thì do tòa của một county tòa lớn hơn chút xíu.
Dạ.
Quý vị nhớ kỹ rằng tất cả đa số tai nạn đụng xe là ngay ngã tư nhiều nhất và nguy hiểm nhất. Tại vì quý vị mặc dù có đèn xanh chưa hẳn là chúng ta an toàn, tại có những cái tên say rượu mới ra khỏi cái bar hoặc là có những tên lo cầm điện thoại text message họ thấy mình họ lủi đụng mình chết, do đó chú thấy có một số người á học bằng lái xong á lái xe lúc nào cũng cắm cúi nhìn cái đồng hồ và nhìn thẳng, không ít khi nhìn xung quanh như thường. Mình có nhìn xung quanh, mình thấy cái xe bên trái mình sao nó còn nhanh quá, thì tại sao mình không chậm lại chút xíu. Còn nếu mình nghĩ rằng ô tôi đèn xanh tôi có tự động đi thì cái nguy hiểm nó rất là nhiều. Do đó quý vị cẩn thận khi tới ngã tư, và đa số những tai nạn là từ ngay ở ngã tư cũng như là lúc mình qua lên. Đa số quý vị không có cái blind spot mirror đó, cái kiếng mình nhìn cái hông của mình đó,
thì
quý vị cũng biết. Còn trong trường hợp thì rồi á, nếu quý vị nghĩ rằng á mà quý vị bị những cái đó mà tôi quan ức quá, thì tôi đã từng nói tại sao không mua cái dash cam bỏ trên cái xe mình đó như Tuyền. Chỉ có 40,000 thôi, sang nữa là cái 100,000 thì nó tốt hơn chút xíu. Thì cái đó là một trong những nhân chứng mà không có cảnh sát hay ông chánh án nào có thể nói câu là cái dash cam này chỉ sai hết. Đó là cái nhân chứng thì hiện thực và thực nhất của cuộc đời chúng ta khi lái xe. Ok nha.
Dạ vâng, dạ cảm ơn chú. Xin được mời một vị trên đường dây ạ. Hello. Hello.
Hello.
Dạ xin chào.
Hello.
Dạ nghe được rồi, chị cho biết tên và câu hỏi của chị nha.
Dạ, em tên Kim chị. Em có câu hỏi với chú là thưa chú, khi mà hai có đụng xe đó thì bảo hiểm đó, hai bên nó đòi tiền nhau đó, là nó căn cứ vào bản báo cáo khác hay là sao ạ?
Ok, chị nói về cái này là cả một vấn đề to lớn như thế này. Ví dụ như chị mua minimum là 25,000, 50,000, hay là chị mua 500, 100,000 và 50,000, 100,000 và 50,000 thì cái đền maximum là cái số tiền đó. Ngoài ra nếu mà họ nghĩ rằng chẳng hạn như có những cái vụ đụng xe, thì chị ví dụ như cái người lái xe đó là một cái ông nào làm cũng to lớn hay là giúp đỡ trong gia đình đó.
Dạ, dạ, thưa chú, cho cháu nhắc lời chú, tại vì cái vấn đề của cháu là như vậy. Con cháu nó 18 tuổi, nó lái xe, xong rồi nó chở em nó đi học. Thì lúc mà nó đi á, thì lúc mà quẹo trái thì nó có cái bảng arrow màu xanh đó, là đó mới được quẹo trái, nó quẹo. Thì cái chỗ cái đường mà đối diện đó, có cái cô đó, cổ phóng nhanh thật nhanh, cổ vượt đèn đỏ. Cổ phóng xong rồi đến lúc mà đụng xe cháu, con cháu, thì cổ có nói, lúc đó tụi cháu không có camera, không có gì hết, tại nó cũng xảy ra lâu rồi. Thì cổ nó mới xin lỗi con cháu, cổ nói ừ tại vì cổ đi gấp quá, cổ làm cái này làm cái nọ rồi cổ gấp quá, thôi cổ xin lỗi. Lúc đó con cháu nó mới lái xe 18 tuổi, nó lái từ năm 16 nhưng mà 18 tuổi là cũng được 2 năm rồi, nó chở em nó đi học. Thì hai chị em đều thấy rõ ràng là có cái bảng mũi tên nó mới quẹo trái. Thì cô này cũng đã xin lỗi rồi, nhưng mà đến lúc mà cảnh sát tới đó, thì cảnh sát hỏi con cháu thì con cháu có nói. Nhưng mà đến lúc mà hỏi qua cổ đó, thì cổ nói là con cháu đi ẩu. Cổ nói liền ngay tức khắc. Xong rồi lát một hồi người nhà của cổ đến. Thì ông cảnh sát, ổng nghe cái ông người nhà đó, mà ông người nhà đó, ổng cứ nói huyên, lúc mà hai vợ chồng cháu tới, thì có nói ông cảnh sát không cho tụi cháu nói gì hết trơn. Mà để cho cái ông kia ổng nói. Lúc mà tụi cháu tới là đã thấy cái chồng của cô đó là đang đứng nói huyên rồi. Thì nó nói ngược lại, nó nói là con cháu đi ẩu. Mà lúc đó trên đường đó là không có camera, không gì hết. Thì đến lúc mà bảo hiểm kêu bảo hiểm, còn tụi cháu cũng báo cáo với bảo hiểm. Thì bảo hiểm hai bên làm việc sao thì không biết. Thì nó cứ kêu con cháu nó hỏi. Mà lúc mà cảnh sát tới là con cháu nó lần đầu tiên nó bị đụng xe, nó khóc quá trời luôn. Xong rồi đến lúc bảo hiểm tới nó cũng nói là người kia đụng nó chứ không phải là nó đụng, mà nó cũng khóc là bảo hiểm luôn. Đúng, bảo hiểm kêu lại mấy lần, 2-3 lần luôn, nó nói vậy. Nhưng mà bên kia nó cứ nói là con cháu đụng. Như vậy trong câu hỏi của cháu đó là bảo hiểm nó căn cứ vào cái bản báo cáo của cảnh sát hay là căn cứ vào cái gì? Tại vì bên kia rõ ràng nó lật lọc, nó nói.
Rồi bây giờ trả lời chị rất là dễ dàng. Cả bảo hiểm, cả ông cảnh sát nếu không có mặt ở hiện trường thì chỉ nghe cái lời khai. Thường thường cái bản báo cáo là khai là vehicle 1, driver of vehicle 1 said, vehicle 2 nói. Nhưng mà lại một lần nữa ở đây để tôi nói cho chị nghe đó, chị có nghe đài tôi nói chuyện thường không chị? Hay là thỉnh thoảng chị nghe, hay là người ta mới giới thiệu điện thoại chị gọi tôi đây?
Dạ không, cháu có nghe thì cháu biết là bây giờ xe cháu camera rồi, xe nào cũng có rồi.
Không phải vấn đề camera. Dạ. Một khi mà đụng xe đó, cái đầu tiên mà mình xuống dưới gặp cái tên kia là mình á, nhấn cái máy điện thoại lên để thâu băng coi người ta nói cái gì. Nếu mà con chị á, mà chị về chị chỉ con chị mà làm theo kiểu tôi nói đó, thì ngày hôm nay có chuyện này. Ví dụ vừa xuống người kia nói câu I'm sorry tại vì tao cần đi nhanh quá tao đụng. Đó là một cái bằng chứng hy hữu và rõ nhất để chị khi đứa người kia mà nói láo cảnh sát báo cáo, người kia có thể bị ở tù, gọi là false report to police officer, tức là báo cáo láo với cảnh sát là bị ở tù. Còn trong trường hợp này á, thay vì ngồi đó khóc thì cái tay ta bấm cái điện thoại để coi cô kia nói cái gì. Còn này á, không chịu thì đối với bảo hiểm á, thì họ nhìn theo cái bản báo cáo của cảnh sát và họ điều tra thêm nữa thì coi là họ nên đền hay không nên đền thì thôi. Nếu họ nghĩ rằng á, trường hợp con chị thắng, bộ bảo hiểm nó bây giờ nó đền đâu chị. Ok?
Như vậy là coi như là... coi như là bảo hiểm nó căn cứ vào cái báo cáo của
cái báo cáo báo khoảng nó đền nhiều hay ít là nó tùy theo cái đụng đó là cái estimate, nghĩa là dự ước tính là sẽ sửa xe bao nhiêu. Nếu mà nó nghĩ rằng á, xe con chị chỉ có một chiều đó đó, hay là một chiều rưỡi, nó nghĩ rằng là nó bên con chị lỗi nó mới đền, còn nó nghĩ rằng không lỗi nó chống tới cùng nếu có đủ bằng chứng. Mà giống như tôi nói vậy đó, mình không có dashcam, không có gì hết, thì cái người cảnh sát mà lại làm cái báo cáo ngay giây phút đó rất là quan trọng. Ok?
Dạ, dạ vâng, dạ, dạ, cảm ơn chú. Dạ, dạ. Chú.
Ok, nhớ nha, nhớ dặn giùm mấy đứa nhỏ nha, vừa, hoặc dạ. là chị nữa, vừa đụng xe, cái quan trọng nhất có dashcam cũng hay không có cũng vậy, cầm cái điện thoại iPhone là Samsung nhấn ngay cái record liền. Chị không?
Dạ.
Ok?
Dạ. Yeah. Yeah, yeah.
Rồi, cảm ơn chị. Nếu cần hỏi thêm nữa thì gọi văn phòng tôi nghe. Cảm ơn chị.
Vâng, số điện thoại một lần nữa xin nhắc 817-899-4110, 817-899-4110. Chúng ta còn 5 vài phút nữa cho chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Quý thính giả có thể tiếp tục gọi vào nha. Chú Trương Minh Ẩn đang nói chuyện cùng quý vị. Trở lại với chú.
Như Tuyền, chú nhiều khi chú dẫn người ta, anh ta cứ nghĩ là có nhiều người tới giờ này nói là tôi nghe nói nhiều trên đài mà tôi không biết lúc đó cảnh sát lại tôi thâu băng có tội không. Cái gì mà tội? Khi nào tôi nói cái gì nên, cái chỗ nào nên làm, trường hợp nào nên làm, cái gì nên làm. Trên đất Mỹ, nhất là tiểu bang Texas, trong cùng với 38 tiểu bang khác đồng ý cho chúng ta khi bất cứ người nào nói chuyện mình không cần cho người ta biết mình có thể thâu băng. Trừ khi trong cái buổi họp của quý vị, trong tòa, ông chánh án nói không được thâu băng ở đây là mình không được thâu băng trong đó. Hoặc là trong một cái cơ sở, ông chủ nói đây là cái buổi họp kín, tôi không muốn thấy ai thâu băng, thì mình không được thâu băng. Ngoài ra ai nói chuyện với tôi, ngay cả cảnh sát lợi xe quý vị cứ nhấn cái máy để đi. Nếu mà cảnh sát nói cái câu tao không thích dân tộc mày này kia qua đây gì, là cái người cảnh sát hơi chết. Do đó quý vị nhớ kỹ, cái máy thâu băng cũng như máy thâu hình không bao giờ nói láo hết. Ok?
Dạ vâng.
Có sao thì nó thâu vậy.
Dạ okay, cảm ơn chứ. À, xin được mời một vị trên đường dây. Hello. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào.
Dạ, cho tôi xin số điện thoại của anh Trương Minh Ẩn.
Dạ vâng, chú chờ đi chút xíu nữa, vài phút nữa cuối chương trình thì cháu sẽ đọc chung để cho tất cả mọi người đều biết hết chú nha.
À, ok.
Dạ.
Ok.
Dạ, vâng ạ. Dạ. Vâng, và chúng ta còn khoảng vài phút nữa cho chương trình nha. Quý thính giả có những câu hỏi nào thắc mắc thì quý vị cứ gọi vào nha. Chú Trương Minh Ẩn đang ở trên đường dây trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ.
Dạ, giống như cái cô kỳ rồi nói, đa số những cái vụ đụng xe này á, mà nếu mà không có bị thương, chú hỏi thì hầu như ai nói có bị thương mà làm gì, có báo cáo cảnh sát, chuyện này làm lạ cái chuyện đó như thế. Đây có thể là cái báo cáo ở lên DPS á, là mỗi bên nó tự động làm báo cáo, ngày xưa nó gọi là blue form, tức là cái form màu xanh á. Một khi đụng xe xuống, trao đổi insurance rồi hai bên, mỗi người viết một tờ gửi lên cho trên DPS. Còn hiện tại bây giờ cái Bluephone không còn nữa. Và tất cả phải vô trong mạng đánh cái accident của mình. Do đó quý vị không có bị thương, không có xe ambulance chở quý vị nhà thương, thì tôi không có thấy lý do gì mà cảnh sát ở đâu mà nó làm báo cáo cho quý vị hết. Dạ, chuyện vâng. Đó tôi nghĩ là quý vị phải cẩn thận coi là vấn đề gì.
Dạ.
Tôi thấy đa số thành phố họ không làm đâu. Okay.
Dạ, cảm ơn chú. Và thưa quý vị, số điện thoại của văn phòng chú Trương Minh Ẩn, khi mà quý vị gọi vào, quý vị nhớ là chú luôn luôn nhắc là để tiện cho chú trả lời lại cho quý vị và nghe hết được những câu hỏi của quý vị, thì quý vị nhớ là để lại tên, số điện thoại một cách rõ ràng thì chú mới có thể gọi lại cho quý vị được nha. 817-884-1693 817-884-1693. Số này phải không chứ?
Dạ đúng.
Dạ.
À, mình hết giờ phải không?
Dạ okay. Thưa vâng ạ.
À. Nói chút xíu. Ok. À, có một quý vị mà hôm trước có thưa một người nào gạt quý vị mà bán xe mà không trả xe đó, vẫn còn đó số tiền là 3.700 đồng. À, người Việt Nam mình có một cái dở này giống như cái người Mỹ vậy đó, như tiền một khi rời nhà đó mà mình cứ dính dáng vô bất cứ một cái vụ gì, thưa gửi hay là làm bất cứ gì á, không bao giờ cho ta biết địa chỉ mới hết. Do đó quý vị làm ơn có những cái rất là lợi cho quý vị khi quý vị báo cáo cho những chỗ quý vị thưa gửi người khác. Có nhiều khi á, quý vị hứa là ngày đó ra tòa người ta đưa cho cái tờ complaint hoặc là cái subpoena hay là cái giấy mời đi ra tòa ngày đó để xử, quý vị đổi điện thoại, quý vị đã nhận rồi, rồi sau đó quý vị đổi nhà, quý vị cũng cho ta biết. Ra tới ngoài tòa cái ngày đó chiếu diễn có mặt thì ông quan tòa xử bên kia thắng rồi, quý vị tạo bỗng dưng tự động thua vì vấn đề không đổi địa chỉ. Do đó quý vị làm ơn nhớ dùm một khi mình làm đổi địa chỉ, và nếu không đổi địa chỉ trong bằng lái quá 30 ngày quý vị sẽ bị tiếp cận. Ok nha, cảm ơn tất cả quý vị và cảm ơn Như Tuyền. À, trong một ngày cũng không phải là thiệt mát nhưng mà nó cũng không đến độ mà quá nóng bức, thì quý vị nhớ khi lái xe phải để xung quanh, giục cái điện thoại qua một bên và đừng trả lời điện thoại để khi có sự an toàn cho mình và cho những người xung quanh đỡ nhức đầu hơn. Như thế.
Dạ, Như Tuyền cảm ơn chú rất nhiều đã phụ trách chương trình ngày hôm nay, và một lần nữa chắc đọc lại số điện thoại lần nữa đi, sợ chú vừa rồi ghi không kịp nè.
817-884-1693.
Dạ.
Quý vị làm ơn đọc hai lần, đọc chậm. Có cái cô đó đọc cho chú mà tới bây giờ chú hỏi chú Ẩn ơi con cần chú gọi chú Hoàng được. Số điện thoại cháu là 6824 mấy đâu rồi, 0739. Rất là nhanh số sau mà có nhiều người nói đớt, có nhiều người nói giọng miền này miền kia, chú nghe rất là hay mà chú nghe không được. Chẳng lẽ bắt chú đào ồ 9999 số để tìm ra người này chú không làm đâu. Ok nha.
Dạ rồi.
Chậm. Okay,
vâng, chúc chú một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui và
cảm ơn Như Tuyền.
Dạ vâng ạ, mến chào tạm biệt chú.